chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc, triệt phá một điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 5 triệu đồng, bị thương một người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, Trương Vương. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 27 tháng 4, tại khu vực nhà trọ của gia đình chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1982, thuộc tổ 19 phường Thịnh Đán. Chị Nguyễn Thị Nhi và Ngô Thị Vân đều sinh năm 1997, thường trú tại Hoàng Mai, Nghệ An, là sinh viên trường Cao đẳng Y Thái Nguyên, đang thuê phòng trọ tại nhà chị Vân, đã dùng gậy kim loại, gậy inox để phơi quần áo. Do sơ ý đã va vào đường dây điện trước cửa nhà trọ làm chập điện gây cháy, Nhi và Vân bị bỏng hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Đêm 26 dạng ngày 27 tháng 4 tại khu vực phường Trương Vương, Công an thành phố tuần tra phát hiện Bùi Quang Cường, sinh năm 1981, thường trú tại tổ 11 phường Túc Duyên, có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Qua đấu tranh, Cường khai nhận đầu tháng 4 đã trộm cắp một chiếc ắc quy xe ô tô tải nhãn hiệu Kia của anh Bùi Văn Trà, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 14 phường Túc Duyên. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 2 triệu đồng. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 113 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 205 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, thu trên 2 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 226 ca tuần tra kiểm soát với 958 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Thịnh Đán thu giữ một xe mô tô Everest mang biển số giả do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Qua xác minh, xe mô tô là tang vật trong vụ trộm xảy ra tại Đông Anh, Hà Nội. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an 6 phường trên địa bàn thành phố bắt 10 vụ, 11 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 102 gram heroin và 133 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Công an phường Gia Sàng, Tân Long vận động 3 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lực lượng công an thành phố đã tuần tra kiểm soát lập biên bản 114 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 10 xe ô tô, 13 xe mô tô, 2 xe đạp điện, xử lý phạt tiền 166 trường hợp vi phạm, thu hơn 160 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 161 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 96 trường hợp vi phạm, thu trên 24 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, xe đạp điện, xe máy điện với những tính năng và tiện ích mang lại như đi nhanh, không cần bằng lái, tiết kiệm điện, an toàn, thân thiện và bảo vệ môi trường đã khiến nhiều người sử dụng xe đạp điện là phương tiện đi lại phổ biến, nhất là học sinh sinh viên. Tuy nhiên, với lượng lớn người sử dụng xe đạp, xe máy điện lưu thông trên đường gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bài viết nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trước thực trạng xe đạp, xe máy điện tăng đột biến trong năm qua, Công an thành phố đã tham mưu chính quyền và một số cơ quan ban ngành của địa phương về công tác quản lý xe đạp điện, xe máy điện, tăng cường việc kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng xe đạp điện, xe máy điện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, kết hợp với việc nhắc nhở tuyên truyền vận động người dân đăng ký xe máy điện, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe máy điện trái phép. Trung tá Hà Mậu Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông cho biết, theo thông tư số 54 ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an kể từ ngày 1 tháng 7 trở đi, các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký sẽ bị lực lượng xử lý nghiêm.
Thực hiện cái kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cũng như là của Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên và Chỉ huy Công an Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Chỉ huy Công an Thái Nguyên xây dựng các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tập trung xử lý đối với người điều khiển phương tiện là xe máy điện trên địa bàn Thái Nguyên. Bước đầu trong kế hoạch chúng tôi đã một là cái kế hoạch tuyên truyền giáo dục, tuyên truyền đến học sinh sinh viên, đến nhà trường cùng phối hợp để tuyên truyền giáo dục với học sinh sinh viên khi điều khiển các xe đạp điện, xe máy điện trên địa phương phải chấp hành nghiêm các cái luật giao thông đường bộ, tuần tra kiểm soát tập trung và xử lý kiên quyết đối với học sinh sinh viên. Trong cái thời gian tới thì cũng tiếp tục là kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp như này, đặc biệt là đối với xe đạp điện, làm sao đó là cho học sinh sinh viên là có cái nề nếp ý thức được tốt hơn.
Thời gian qua, đối tượng điều khiển xe đạp, xe máy điện vi phạm trật tự an toàn giao thông chủ yếu là học sinh sinh viên. Tuy đã được học về luật giao thông đường bộ trong nhà trường, nhưng một số học sinh sinh viên ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, coi việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông chỉ mang tính hình thức dẫn đến vi phạm luật. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định. Qua công tác thực tế, Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ thống kê tổng hợp và trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cho biết.
Đối với những cái chuyên đề người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm thì tôi thấy rằng phải đến hơn 80% đối tượng vi phạm là học sinh sinh viên. Đó là những đối tượng tham gia giao thông trẻ và có nhận thức. Tuy nhiên, với cái việc chấp hành luật giao thông cũng còn chưa cao. Với cái lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định. Trong cái công tác quản lý cũng như là giáo dục đối với các con em mình là học sinh sinh viên khi tham gia giao thông thì đã có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình cũng như là phối hợp với lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì phần lớn là do cái nhận thức của các bạn khi tham gia giao thông với sự trốn tránh lực lượng chức năng. Có thể là các bạn ra khỏi nhà là các bạn có đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà trong cái quá trình từ nhà đến trường thì các bạn bỏ mũ bảo hiểm. Nhưng mà khi đến cổng trường thì các bạn lại đội mũ bảo hiểm. Đó là cái hình thức trốn tránh cũng như là chống chế đối với cái hoạt động kiểm tra cũng như là nhắc nhở của nhà trường, của gia đình cũng như là của lực lượng chức năng.
Xe đạp điện, xe máy điện có vận tốc tối đa tương đối cao. Khi di chuyển trên đường không phát ra tiếng nổ động cơ nên không gây được sự chú ý cho những người cùng tham gia giao thông để chủ động phòng tránh. Hiện tại nhà nước chưa có quy định cụ thể về độ tuổi được điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Do đó học sinh, nhất là ở bậc trung học cơ sở, khi mức độ nhận thức và năng lực điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, việc điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thượng úy Phạm Thị Diễm cho biết thêm.
Cái độ tuổi quy định đối với lại người điều khiển xe máy điện cũng như xe đạp điện là chưa có quy định. Thế nên là xe đạp điện thì tuy là xe thô sơ, thế nhưng mà vận tốc của xe cũng là vận tốc cao. Điều khiển phương tiện là xe đạp điện cũng như xe máy điện thì rất là dễ gây ra tai nạn giao thông. Thế cho nên là cái đối tượng của các em là học sinh sinh viên, ví dụ học sinh cấp 2 điều khiển xe máy điện thì nó cái phản ứng cũng như là cái điều khiển cũng chưa được linh hoạt. Nó cũng rất là nguy hiểm.
Việc xây dựng văn hóa giao thông là rất cần thiết, do đó các nhà trường đã đưa giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào một số môn học. Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh tại các trường học trên địa bàn về quy định của pháp luật khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì An ninh thành phố.